Mục đích của chúng ta trong sự sống không phải chỉ để ăn, ngủ, đi làm, kiếm tiền, sống đại khái vậy rồi cho nó hết ngày, hết giờ, rồi để chúng ta hết đời. Coi như là gì, ăn qua ngày, chờ qua đời thì nó uổng lắm. Sống qua ngày, chờ qua đời thì nó uổng lắm. Chúng ta phải sống như thế nào để cái ngày chúng ta có được nó có ý nghĩa. Thưa đại chúng, hôm nay rất là mừng là mình biết đổi giờ, cho nên mình đi chùa cũng on time. Và hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú, câu 148. Xin nhắc lại là Kinh Pháp Cú là một loại kinh mà được sưu tập những cái câu nói của Đức Phật, rồi chúng ta gom lại thành những cái câu kệ. Bài kinh này nó không liền lặc, nhưng mà do trong 45 năm Đức Phật đi thuyết pháp, có những cái sự việc xảy ra thì Đức Phật nói một bài kệ như là cảnh tỉnh, rồi từ đó các vị mới gom góp lại thành một quyển kinh gọi là Kinh Pháp Cú. Chữ cú là câu. Thí dụ như mình làm thơ Thất Ngôn Bát Cú, tức là thơ 7 chữ 8 câu, đó là thơ Đường á, thì cú là câu. Pháp cú nghĩa là những câu trong pháp, Phật pháp. Câu 148 như thế này: sắc này bệnh suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Hình hài, cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung bệnh tật, dễ hư nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Câu này rất là đơn giản, và gần như ai trong chúng ta sống lớn lên có chút hiểu biết ý thức đều nói câu này hiểu hết á. Sống nay chết mai, đời vô thường, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng là mình nói thôi chứ mình có thấm không. Đó là khi nếu mình thấm thì mình sẽ không khác à. Mình thấm được cái đạo lý mà thân này sẽ già suy, có tụ tất có tán, có sanh ắt có tử, thì chúng ta có một cách sống khác, cách sống khác lắm. Chúng ta sống mà chúng ta bớt làm khổ nhau. Hồi sáng này có một vị tới chùa đón đường Pháp Hòa. Thầy, thầy cho con hỏi một chút, giờ thầy có cách nào cho hai vợ chồng đỡ gây không? Hỏi cách nào là sao, bùa ngải gì hả? Không có bùa ngải gì ở đây hết. Mình sống là mình, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản, tự nhiên mình thấy ra một công thức sống rất đơn giản. Nếu trong một cái con đường đi nó chỉ có quanh quê thôi, mà hai chiếc xe cùng đi thì mình làm gì? Nhất định phải có một chiếc xe chịu nhường tấp qua bên, rồi để chiếc khác đi. Chỉ cần trong cuộc sống mà mình chỉ cần mình cho mình một phút, hai phút lấp qua nát bứng bên một bên đường thôi, thì người kia đi thông thì làm gì có tai nạn. Đằng này kênh nhau hai chiếc, đó giờ tôi đứng đây là làm gì tôi, rồi cái người kia cũng đâu có dựa, tôi đây nè rồi làm gì tôi, cái hai chiếc đậu chỗ. Mà một là hai chiếc đậu chỗ, hai là mình đụng nhau, từ đó gọi là tai nạn. Chữ nạn là gì? Chữ nạn là khó. Giống như nói là khổ nạn hay là nan, chữ nan là khó nạn, gặp khó gọi là lâm nạn. Mình lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn gọi là lâm nạn. Còn thí dụ như bây giờ mình thấy khó quá mình chạy trốn nó đi kêu là tị nạn. Chữ tị là trốn. Mình trốn cái khổ gọi là tị nạn, mà mình gặp khổ thì gọi là lâm nạn. Còn nếu mình lấp quan bên gọi là lánh nạn. Như vậy thì mình có sợ nạn không? Sợ nạn. Sợ nạn thì phải chịu tị nạn, phải lánh nạn. Còn kênh nhau là lâm nạn, phải không? Rồi hai bên sát với nhau gọi là tai nạn. Tại nên cuộc sống nó rất đơn giản. Tại làm sao khi mình ra đường, mình dừng, mình đi ra bãi đậu xe, mình thấy chiếc kia muốn đi, mình dừng lại nhường cho người ta đi. Vậy mà về nhà hai vợ chồng không nhịn nhau là sao? Người dưng nước lã mà mình nhịn được, anh em trong nhà mình không nhịn nhau. Vậy thì thế là cuộc sống. Mà cái khổ cái là cái này chúng ta gặp mỗi ngày, gặp mỗi ngày, đối diện mỗi ngày, sống chung mỗi ngày mà không có một công thức gì để sống thì là có chuyện thôi. Vì vậy cho nên mình sống, mình hiểu để làm gì? Hiểu để sống. Vậy thì mình theo Phật giáo, mình học Phật á, là học để hiểu, hiểu để sống. Chứ không phải hiểu để tin, để lại, để cúng. Cái chuyện mình cúng lại này là mình ghi ơn thôi. Mình bày tỏ chút lòng nhớ ơn của mình, Phật đã dạy dỗ, hướng dẫn mình, chứ Phật đâu cần mấy này. Phật còn có gấp ngàn lần cái này mà. Phật là một thái tử, đi thái tử có cung vàng địa ngọc mà, hơn mình gấp trăm, đi tu mấy chục đời, mấy chục năm, đợi hưởng mấy cái bông hồng, mấy trái sầu riêng của mình sao? Vậy thì mình phải nhận ra được cái giá trị đi tu của Đức Phật. Đó là Ngài tìm ra cho mình một cái chân lý để sống. Có những cái cây, Pháp Hòa có một ngày Pháp Hòa ví dụ với mấy em nhỏ đó. Có những cái cây nó sống, nhưng mà nó được tươi tốt, nó có hoa, có trái là tại sao? Tại vì mình quan tâm nó, mình chăm sóc nó. Nhưng mà cũng có những cái cây nó sống, nhưng mà èo uột. Cây trái thì leo teo, hoa thì vài cái, thậm chí nó kêu như nó cũng vẫn sống, nhưng mà cái sống nó thấy nó thất thiểu lắm. Giống mình không? Những con người mà chúng ta sống với nhau, mà chúng ta có chăm sóc nhau, quan tâm nhau, nó khác liền à. Còn mình sống mình không quan tâm nhau, mình bỏ lơ nhau, thì người đó cũng sống vậy đó, cũng sống chung dài với mình vậy đó, nhưng mà thất thiểu lắm. Cho nên cái ý nghĩa mà chúng ta tu tập, chữ tu nghĩa là chúng ta tìm một cách để chúng ta sửa đổi, chỉnh độ. Mà cuộc sống rất là đơn giản. Mình đang đi bên đường nè, thấy người ta đi tới nặng, cái chỉ cần lách qua cho cái người nặng họ đi thôi là đâu bị chửi. Đằng này ta xách nặng ở sao đi tà 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 vậy. Ủa nặng hả anh? Cái người mà họ giận tức lên, bộ anh không thấy đường hả? Cái bắt đầu nói người ta vô duyên. Nhưng mà tại vì mình thấy người ta nặng mà mình không, một là mình đưa tay ra phụ, không mình đứng quan bên cho người ta nhanh người ta đi tới cái chỗ. Cuộc sống nó có con mắt để nhìn, trái tim để cảm, và lập tức đi tới hành động. Cho nên mình mới có thiên thủ, thiên nhãn. Thực tế không có Bồ Tát nào mà có ngàn tay ngàn mắt hết á. Nhưng mà ở đây nói ngàn tay ngàn mắt là biểu tượng của một tấm lòng từ bi. Có con mắt để nhìn mọi hoàn cảnh thì có một bàn tay đưa đến cứu khổ. Vì trên đời này có những người người ta đói miếng ăn, nhưng mà có những người ta không đói ăn, người ta đói tình thương. Thì đối với người này mình lại cho chén cơm, mà đối với người kia mình cho lời an ủi. Là vì mình có ngàn mắt mình thấy, thì ngàn tay mình nâng đỡ. Cho cái câu Pháp Hòa rất thích: ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Cái câu mình hay tụng trong cái bài cầu nguyện Đức Quan Âm. Đức Bồ Tát có ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Như vậy thì mình quán cái thân này là già suy, là cái ổ bệnh tật. Quý vị thấy không? Bệnh. Sáng này Pháp Hòa nghe tin một người bạn học của Pháp Hòa mà học đổ ra là thành bác sĩ, rồi bữa nay là phát hiện là ung thư. Cỡ tuổi Pháp Hòa thôi. Cho nên đó là mình nghe những cái đó không phải để mình, không nói không phải, một là không phải để mình thờ ơ với cuộc đời, để mình sống gọi là gì xả láng, hay là để cho mình u bi sầu não, nhưng mà để chúng ta hiểu, chúng ta thấu đáo. Tối hôm qua mấy em trẻ lên thăm, ở than trong chỗ làm đủ chuyện tranh đua, thì Pháp Hòa mới nói nhiều lúc á, cuộc sống nào nó cũng có khó khăn dù trong đạo, nhưng mà cái mà Pháp Hòa thường suy nghĩ để mình sống, mình nhịn được cái giây phút đó là vậy nè: mình không nhịn cái lỡ người này chết cái mình hối hận. Vì cuộc sống này không biết lúc nào mà cũng nghĩ vậy. Cái nhiều khi mấy bác làm gì mình buồn, cái mình nói thôi mấy bác đâu còn mấy ngày nữa đâu, mình giận chi, lỡ mấy bác đi rồi cái mình hối hận. Hay là sao nữa biết không? Mình tập nhìn vậy nè. Một thường thường Pháp Hòa thấy người ta chụp hình, Pháp Hòa hay mình để ý chụp hình rồi cái mình học, cái mình tìm ra cái cách tu. Thường thường mình chụp hình mình thích chụp chỗ đẹp hay chỗ xấu? Đâu đẹp chứ ai thích chỗ xấu. Mà thậm chí mà lỡ quên sơ ý, đứng ngay cái bảng washroom chụp xong rồi zoom ra thấy chữ washroom tổ bố ở sao là kiếm chỗ khác chụp lại liền, hay là chụp ngay cái thùng rác. Nói chung là mình lựa cái chỗ nào đẹp mình mới chụp. Vậy mà cho nên mình mới cầm cái máy hình lên mình lựa, mình quay cái góc, phải không? Lựa cái góc cạnh nào đẹp mới chụp. Chụp đứng xong rồi chụp ngang. Một cái không chịu, chụp vài chục cái đi, in case cái nào nó nhắm mắt mình delete. Như vậy thì mình cầm cái máy chụp hình mình đưa như vậy nè. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta không đưa cái tầm nhìn mình mỗi một cái góc cạnh của người nào đó để mình nhận diện cái đẹp của họ? Mình cứ đưa hướng chi, nhỏ đó ghét nhất, nó có cái chỗ này nó ghét nhưng mà chỗ khác nó thương. Nếu mình đưa, mình biết cầm cái máy hình mình quơ để mình tìm cái góc đẹp mình chụp, thì mỗi con người mình cũng có cái góc đẹp để mình nhìn. Tu nó vậy thôi, không có gì hết đó. Tu nó đơn giản vô cùng, học Phật đơn giản vô cùng. Như người biết nấu ăn á, rau già người ta cũng thành ra món. Còn mình không biết là rau già mình dục á. Quý vị biết cải ngọt mà cái cùi, cái đuôi, cái cọng cải ngọt mà nó bị già rồi đó, đừng có bỏ, sắc nhỏ nhỏ vậy nè, rồi bỏ lên chảo xào một chút, rồi cho chút nước tương, chút đường, nêm nếm là keo lại là một món cải kho. Ăn cơm rất là ngon, không phí. Thành nữa là mình biết cách sử dụng thì cuộc đời này không có gì bỏ cả. Dù nó là rác nhưng mà cuối cùng nó vẫn thành phân bón để nuôi dưỡng cây cỏ. Thì cái thân này cũng vậy, nó sẽ già nua và chết đi và thành tro bụi. Nhưng trước khi nó thành tro bụi, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào để nó không lãng phí. Và chúng ta hiểu được rằng có sanh tất có tử, có tụ tất có tán. Sáng chủ nhật quý vị tụ, sau giờ trưa quý vị tán, tán xong cái gia đình Phật tử tụ, cái chiều bao giờ nó tán. Rồi cái quý vị tán cái nhà em tụ, nhà em tụ để làm gì? Em đi dọn dẹp. Buổi trưa từ sáng 5 giờ là dậy rồi, lo kinh kệ, người thì lo hướng dẫn đại chúng tụng kinh, người dưới bếp, người sắp kinh. Các thầy sáng chủ nhật là bận đủ chuyện, mỗi người mỗi việc. Xong rồi đại chúng đi về một cái là mấy thầy mấy cô tuôn nhau ra đi khắp cửa hết, đi gom dép, đi dẹp, đi gom ly, gom rác rưới trong chùa, dọn tới tối tới khuya. Thành thử ra thưa đại chúng là sắc thân này suy già. Ở trong cái cung quán ngâm khúc á, Ôn Như Hầu có một câu như thế này: hình mộc thạch vàng kim ố cổ. Ai học cung quán ngâm khúc là nhớ mấy câu này phải không? Hình mộc vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Sơn hà đại địa tức là nghĩa là lớn to như đất, như là núi, như sông vậy, hay là giang sơn cẩm tú vậy. Sơn hà cũng huyễn, mà nhỏ như côn trùng, nhưng mà cuối cùng cũng là huyễn và hư thôi. Huyễn là giả, hư là rỗng. Ví dụ như danh là kêu hư danh. Hư danh là gì? Là có cái tên kêu rỗng vậy thôi. Thí dụ người ta nói ông đó là hội trưởng, ông có làm gì đâu. Hư danh thôi. Mình cái tên gì cũng là hư danh hết. Đó. Cho nên rồi nhiều khi mình gây lộn với nhau vì cái chữ danh. Người ta đi ngang, người ta kêu trúng ngay con số năm bờ của mình, cái mình gây lộn mà. Hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần ghét nó, cái chửi nó, cái nó, ê mày sao mày chửi tao? Tao chửi nhỏ trên trời mà đâu chửi. Côn sơn hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Cái hình hài già suy này là cái rừng già tập trung bệnh tật dễ hư nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Đó là mình chưa nói là nếu mình sống một cách đàng hoàng thì trước sau nó cũng hư nha. Nhưng mà đó là người có chánh niệm. Có những người còn thiếu chánh niệm hơn, là trong khi nó khỏe thì tìm những thứ khác để tống vô cho nó mau hư. Phổi đang tốt vậy, đem khói thổi vô, cho nó mau nám. Gan đang tốt vậy tuần nào cũng thổi vài lít, vài chai vô, bỏ vài trăm đô mua một chai đốt gan vậy. Nhưng mà khi nào lúc mà nó còn khỏe thì nó đã bệnh đó, nhưng mà tại vì nó còn khỏe, nó lắc lư thôi, nó chưa sụp. Đến một lúc nào đó nó sẽ biểu tình với mình: tôi đã sống cho anh mấy mươi năm mà tuần nào anh cũng hại tôi hết, bây giờ anh muốn chết phải không? Nói giang hồ một chút, anh muốn chơi phải không? Tôi chơi cho anh chết. Nó sụp thôi. Thế nên mình, nếu mình tư duy có chánh niệm, không nỡ tàn hoại thân thể mình. Như vậy thì chúng ta thọ cái giới thứ năm, ăn uống có chánh niệm, xem sách phim có chánh niệm, để làm gì? Để mình có một tâm hồn trong sáng và một thân thể khỏe mạnh, để làm những gì lợi ích. Có cha mẹ nào mà đem thức ăn mà hư dở cho con mình ăn không? Không. Có thể cha mẹ ăn cái đó, nhưng mà nhường cái phần ngon cho con mình. Mục đích là để cho con mình mạnh khỏe. Nhưng mà khổ thay, con nó lớn lên nó khỏe, cái bắt đầu nó đi tìm độc tố, nó đem vô cái cơ thể nó. Như vậy thì chúng ta sống mà chúng ta bất hiếu là gì? Nhiều khi không phải chửi cha chửi mẹ nữa, mà nhiều khi cái cách sống của mình là một cái hình thức bất hiếu rồi. Mình sống mà mình không có làm cho thân thể mình được khỏe mạnh, do cha mẹ cho mình một thân thể khỏe mạnh, thì chính mình tàn hoại thân thể mình. Cho nên bất hiếu đâu phải chỉ chuyện chửi cha chửi mẹ không nuôi dưỡng, mà coi chừng cái cách sống của mình đối xử tệ bạc với thân mình, mà không làm được cái gì làm cho cha mẹ. Cha mẹ nuôi mình để mình khỏe mạnh mà. Cho nên cái người mà người ta thương mình mà mình không có hiểu được cái cách đó thì là mình sống khổ. Câu thứ 4, 149: như trái bầu mùa thu thì lại khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng có gì vui. Trái bầu á, chữ tàu gọi là hồ lô. Và ngày xưa người ta có cái trái bầu đó, người ta để cho nó khô, rồi người ta mới khoét cái ruột nó, ta phơi khô để làm gì biết không? Ta để đựng rượu, đựng thuốc. Và sau này á, người ta mới lấy cái trái bầu đó để biểu tượng cho linh đơn diệu dược. Và gần như các tiên cầm vậy đó. Cái trái hồ lô đầu bụng thì to, trên nó nhỏ lỗ vậy. Thì thường người ta có cái trái đó, người ta hay phơi khô. Nó khô rồi thì người ta để dành ra, người ta đựng nước uống đi đường. Rồi có người đựng rượu, có người đựng thuốc. Nó giống như một hình thức cái chai, rất là tiện dụng. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ là cái trái bầu này, nó giống như trái bầu khi nó khô ở mùa thu cũng vậy, thân này sẽ hư hoại, chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Đức vua Trần Nhân Tông á, ngài có một cái bài thơ như thế này: vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Ai hay mây cuốn trời quang tạnh, hiện rõ bên trời một dáng cao. Cái bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Hồng hồng vô vị chân nhân, tức là có một vị trí, có một chân nhân không vị trí ở trong cái thân thể mà màu đỏ thịt của mình đó. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, ở trong con người đỏ ao đó, tức là ý chỉ cái thân mình đó, trong đó có một vô vị chân nhân, tức là một chân nhân không vị trí. Đó là cái gì? Cái tâm của mình, cái tuệ của mình. Nhưng mà mình không biết. Thấy không? Hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Thấy đỏ đỏ trắng trắng vậy tưởng đẹp, tưởng là bền bỉ. Nhưng mà một hôm mình hiểu được rồi thì ai hay mây cuốn trời quan tạnh. Mây cuốn là gì? Vô minh hết rồi. Mây nó cuốn đi rồi thì giống như vô minh mà nó sạch hết rồi thì sao? Hiện dáng bên trời một núi cao. Tức là khi nó mây nó dán ly rồi thì mình thấy một dáng núi. Và cái dáng núi là gì? Biểu tượng của cái thành tựu, cái tư tuệ giác, cái hiểu biết của mình, cái niềm an lạc của mình, không còn bị lừa nữa. Giống như mây nó phủ núi thì mình tưởng đâu không có núi. Tưởng không có núi, mình nói ở đây đâu có núi. Cũng giống như cái thân này, mình nghĩ thân này đâu có gì đâu. Đúng, không có gì, nhưng mà trong cái thân này nó có một cái. Giống như quý vị thấy cái thân này nó giả nè. Nhưng mà rõ ràng là cái thân mấy chục năm này có những người ta biết sử dụng. Trong mấy mươi năm của người ta làm được quá nhiều việc cho đời. Người ta có thể viết những quyển sách để lại cho đời. Người ta có thể tạo ra những cái chương trình để lại cho đời học hỏi hết thế hệ này thế hệ khác. Như vậy có phải là vô vị chân nhân không? Trong con người đó có một cái trí tuệ ở trong cái thịt đỏ ao đó. Cho nên vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng, khéo lừa nhau. Mình thấy vậy mà không phải vậy. Trong này nếu chúng ta chịu khó vén mây lên, đưa cái mây vô minh mờ ảo ra thì hiện dáng trên trời một dãy núi cao. Thơ thiền đó. Cho nên như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi. Ngày xưa Ngạ Nan mà đi ngang một cái đống núi xương, quỳ xuống Đức Phật quỳ xuống lại. Ngạ Nan hỏi Phật là thầy mà tại sao lại đống xương chi vậy? Phật nói trong đống xương này đã có những người, có thể là tôi đã từng sanh ra họ, hoặc họ sanh ra tôi, sanh tử chồng chất. Cho nên bây giờ một cái đống xương này có thể là người thân mình trong đó, ông bà tổ tiên mình. Thôi thầy A Nan, thầy chịu khó giờ lựa đi, chất chồng như vậy khó coi quá. Thôi thầy A Nan chịu khó chia ra nam nữ đi. Ngạ Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, hồi còn sống á, tướng nam tướng nữ con còn phân biệt được, giờ đốt ra hết rồi, xương ai như nấy, khó nhìn khó phân lắm. Ngạ Nan không biết cách phân biệt cái xương. Phật mới nói có cách. Đàn ông xương màu trắng mà nặng, đàn bà xương đen nhẹ. Hỏi tại sao đàn bà xương đen mà nhẹ? Tại vì đàn bà có sanh nở, có hao mòn cơ thể, máu huyết. Cho nên người đàn bà thiêu ra xương đen mà nhẹ, đàn ông xương trắng mà nặng. Thì Phật mới thấy được, Phật thấy được cái kết cuộc của một con người. Và Phật hiểu được cái chân lý của sự sống. Thưa đại chúng, sanh già bệnh chết không phải là Phật phát minh, Phật không phải chế tác nha, Phật không phải là người sáng tạo ra nha. Mà Phật là người phát hiện ra đời có sanh, có già, có bệnh, có chết. Những cái mà thuộc về thân thể con người. Con người lớn lên rồi có thay đổi, rồi có những bệnh tật. Như đó là mình nói một quá trình của con người á, chứ thật sự ra không phải vậy. Hôm rồi trên đường đi về từ Mỹ gặp một Phật tử ở đây, thì gia đình mới nói tôi mới đi qua thăm người con cỡ tuổi thầy bị bệnh thận, mà giờ phải một tuần đi lọc máu 3 lần, rồi bây giờ phải chờ ai có cho thận để thay. Rồi mình nghe những cái chuyện như vậy, đâu phải để rồi mình nghe xong là xong, nhưng nghe rồi để mình thấy, mình nhìn lại. Cho Đức Phật á, rồi xong cái gì nó mới kể. Nói thầy biết không, dẫn anh đi vô trong bệnh viện lọc máu, trời ơi mình thấy trong đó quá trời con nít. Cái gì đâu mà 7, 8 tuổi, 10 tuổi nó cũng bị thận nữa, cũng vô trong đó lọc máu nữa. Như vậy thì mình nói sanh già bệnh chết là mình nói chu kỳ, nói quá trình. Cho nên ai mà già mới có bệnh là phước. Có những người chưa già còn trẻ măng, trẻ mà trẻ quá trời kêu trẻ măng, trẻ mà hơi mà do rầu rĩ quá mà nó ấy kêu trẻ khô. Đó thì thưa đại chúng là không phải già mới bệnh. Đây là mình nói sanh già bệnh chết là mình nói thứ tự hạnh phúc của đời người. Nhưng mà có những trường hợp là chưa già mà đã bệnh, thậm chí không, mình thấy như không bệnh gì hết mà chết, nhưng mà thật sự có bệnh. Chỉ đột xuất nó ập tới thôi, như mình gọi là đột quỵ đó, mình gọi là stroke đó. Rồi câu cuối cùng: thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết mạng lừa đảo chất chứa. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để chất chứa sự già, ngã mạn và dối gian. Thật là cái thân này nếu chúng ta không biết thì nó sẽ là chỉ là một cái thành xây dựng bằng xương cốt và tô quét ở ngoài bằng da thịt. Cho nên là tường sơn mấy lớp đó. Lớp da của mình là một lớp nước sơn rồi, có da đen, da trắng, da vàng gì đó. Rồi xong rồi cái mình muốn nó colorful lên nữa, cái mình tô lên thêm. Ở trên này xanh xanh, dưới kia đỏ đỏ, giống như bức tường vậy đó. Một thành quách. Thì Đức Phật nhìn đã, thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt. Để làm gì? Để chất chứa già chết. Rồi chất chứa gì nữa? Ngã mạn, dối gian. Thật ra trong cuộc đời này, một trong những cái lý do mà chúng ta gây gổ là gì đó? Cái tôi của mình cũng lớn lắm. Tôi là đúng, tôi là hay, tôi là phải. Mà thường là gây là mình muốn giật cái hay, cái đúng, cái phải về mình mới có chứ. Nếu mà mình chỉ nói là tôi sai là đâu có chuyện, tôi phải đúng. Thật ra là cái ngã là gì? Cái ngã là cái tôi, mà chính cái tôi này nó làm mình khổ. Và ngày xưa tổ Thiên Thai Trí Giả, Ngài nói là cái ngã của chúng sanh nó giống như cái núi Tu Di vậy đó. Ở đây có ai đọc Phẩm Phổ Môn nè? Đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã. Là cái ngã nó giống như cái núi Tu Di vậy đó. Mà theo như truyền thuyết của Ấn Độ á, Ấn Độ nè, Ấn Độ giáo nè, Phật giáo nè, những cái giáo phái bên Ấn Độ á, người ta tin á, là có một cái chỗ đó, có một cái núi, và cái núi đó có 5 ngọn gọi là núi Tu Di. Mà núi Tu Di nó có 5 đỉnh, cho nên mình mới có cái bài tán thán Phật á, bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di á. Đó là 5 cái núi, mà cái núi đó rất là cao, cho nên người Hoa dịch cái chữ Tu Di là diệu cao, cái cao chót vót, cái cao tột bực. Thì các tổ cũng hay ví dụ cái ngã của mình nó giống như cái núi đó vậy đó. Nghĩa là mình không muốn ai hơn mình đó. Rồi rốt cuộc á, mình ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi, làm đủ thứ để cho cái thân này. Nhưng mà rốt cuộc cái thân này, cái giỏi, cái hay, nó chỉ chứa 3 thứ thôi. Để rồi từ từ già rồi chết, để rồi nuôi thêm cái ngã mạn và bao nhiêu những cái sai lầm ở trong cái thân thể của chúng ta. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già chết, ngã mạn và dối gian. Cho nên mình ở đây 3 câu này nó liên quan đến cái sự già và chết. Vì cái phẩm chúng ta đang học gọi là phẩm già. Tức là những câu kinh mà Đức Phật đi khắp nơi, rồi những cái trường hợp vậy là Phật nói xong rồi gom lại, nó có cái ý tứ giống nhau thì gom lại thành một cái phẩm gọi là phẩm già. Thì trong này có rất nhiều câu liên quan tới già chết. Thì ở đây là có 3 câu đó. Vậy thì mình học 3 câu này để mình lấy một cái ý. Đức Phật chỉ muốn nhắc nhở mình đừng quên. Đừng có quên rằng chúng ta có cái thân thể thì nhất định nó phải có ngày nó già suy. Và bất cứ một bộ phận nằm trong cơ thể có những lúc nó phải có lúc nó phải hư theo cái tuổi tác, cái thời gian. Thí dụ mình có tóc, tóc phải bạc. Mình có mắt, mắt phải mờ. Mình có da, da phải nhăn. Mình có lỗ tai phải không còn nghe được rõ nữa. Mình có răng, răng phải yếu, yếu thôi nha, chứ chưa rụng. Rồi ngày nào nó sẽ rụng răng. Rồi, đó là chưa nói cái răng này trong quá trình trước khi nó hư rụng nó sẽ đau nhức, sâu ăn, vân vân. Rồi lỗ mũi, rồi cuống họng, tất cả mọi thứ trong cơ thể, thậm chí ngay cả tất cả những hệ thống bên trong nó cũng sẽ suy yếu, bệnh tật. Tới hồi khám ra là đủ thứ hư hao trong đó hết. Quán, chữ quán là gì? Là nhìn cho kỹ, thấy cho rõ. Thấy vậy để làm gì? Khi nó chưa hoại, đừng nhẫn tâm hoại nó. Mà mình phải lấy cái tâm nhẫn, có thèm khát, có như thế nào, chúng ta phải cố gắng khắc phục để đừng làm cho nó khổ thêm. Thí dụ như bây giờ mình sống mấy mươi năm, mình cũng uống rượu, mình cũng đủ thứ rồi, thôi tới lúc rồi, tu tỉnh bớt đi. Sống những ngày còn lại cho nó lành mạnh, cho nó khỏe khoắn. Đó là chưa nói là mình ý thức, chứ chưa chắc là nó chấp nhận à. Chưa chắc nó chấp nhận à, nó sẽ trả thù à. Nó nói là mấy chục năm trước tôi nói mà không chịu nghe, rồi bây giờ tới lúc là tôi sẽ làm khổ anh trở lại. Vậy thì mình ý thức được như vậy để mình có được mỗi một ngày mình sống cho an lạc, sống cho có ý nghĩa. Quý vị thấy tất cả mọi thứ có mặt trên cuộc đời này, dù là ngọn cỏ, một cái lá, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó trở thành ra linh đơn. Cho nên quý vị thấy thuốc không? Mình uống thuốc bào chế, cuối cùng con người vẫn thích trở lại uống thuốc gì? Thiên nhiên. Vậy thì tất cả, nào là dấp cá, tía tô, hành, ngò, nó đều có vị thuốc hết. Cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng nó đúng mức để nó mang lại cho mình một cái vị thuốc chữa bệnh. Cỏ cây còn thế, huống chi con người. Bản thân chúng ta không hề vô dụng chút nào. Nó có chỗ được sử dụng, nhưng có thể chúng ta chưa ý thức được. Hay là người thân chúng ta chưa có khai thác được cái tài của chúng ta. Nhưng mà cuối cùng mà cái quan trọng là bản thân mình. Đừng cho mình là bất tài vô dụng, mà chúng ta phải ý thức mình sẽ làm được những gì. Ngày xưa người ta có khách, ông chủ biểu đi vô trong nhà coi có con chim nào nó hót không được, giết đi để làm tiệc đãi khách. Rồi cái bàn nó gãy thì ta biểu đi vô trong rừng coi cây nào nó bị khô, nó chết, cưa về đem về làm chưng bàn. Ủa sao có lúc thì phải xài cây khô? Con chim mà nó bất tài thì lại bị hãm hại, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên chúng ta học để hiểu để chúng ta lượm lặt rồi chúng ta sống. Và quý vị thấy trong một bữa ăn mình nấu thật là ngon, nhưng mà chỉ cần thiếu miếng tiêu, miếng ngò thì cái dĩa này nó sẽ mất vài điểm, vì không phải ngon không mà còn phần gì, phần trang trí và tạo mùi thơm. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, chúng ta bất cứ cái gì, dù chỉ là một bàn tay, dù là một cái nhìn, dù là một cái tới với nhau, nhưng mà nó sẽ giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta chào nhau một cái thôi là mọi việc nó quá giải hết. Mà không chào, mà người Việt Nam nào cũng nói một tiếng chào cao hơn cổ. Nói thì nói vậy, nhưng mà khi đụng chuyện chào không được. Và mình sẽ có một lý do để bào chữa là gì? Tôi mắc gì phải chào nó? Hay là thậm chí nó không chào tôi, tại sao tôi phải chào nó? Vân vân. Nhưng mà chính người ta như vậy, mình phải đối khác hơn, thì nó mới có một cái bài học cho đời chứ. Mới gọi là thánh chứ. Phải không? Thánh nghĩa là làm được những điều mà người đời khó làm. Còn nếu mà người ta đối xử mình như vậy, mình đối xử y chang như vậy, thì mình với người đó giống nhau. Cho nên chúng ta ngồi đây đều là bậc hiền, tức là đang tu. Khi nào mình vượt được những cái bình tầm thường của thế nhân thì mình là thánh, chứ gọi là hiền thánh. Thế nào là thánh? Thánh là làm được những điều mà người đời không làm được. Còn chúng ta ngồi đây, chúng ta học những cái phương thức, chúng ta là hiền. Hiền là đang trên đường. Còn nếu như mà xuống bậc hiền nữa là gì? Phàm phu. Cho nên quy y để trở thành Phật tử. Phật tử để làm gì? Để nhận thức bổn phận của mình, sống như thế nào, để kể từ ngày hôm nay không còn phung phí một ngày giờ nào nữa hết. Có thể mấy mươi năm mình phung phí rồi, bắt đầu bây giờ trở về nhận ra cái bổn phận của mình, sống như thế nào để không làm khổ người, khổ mình, khổ tất cả. Mình vẫn nói đó chứ, có ai cấm mình nói đâu. Nhưng mà giờ nói có bài bản, có chỉnh, có đốn, có bài bản chút thì tự nhiên lời nói mình giờ nó văn chương hơn, nó hạnh hay hơn, làm người ta giảm khổ hơn. Hồi xưa cũng ăn đó chứ, đâu phải tu cấm ăn. Nhưng mà giờ ăn có chánh niệm hơn, không ăn bừa bãi để mang bệnh nữa, mà biết ăn cái gì để mình không mang bệnh hay là giảm bệnh. Vẫn đi đó chứ, vẫn cười nói đó chứ, nhưng mà cười nói có chánh niệm, để không có làm một cái điều tổn thương đến người khác. Như vậy thì cuối cùng hai chữ chúng ta cần học trong cuộc sống đó là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Nhớ nghĩ một cách chân chánh. Trước khi nói, nhớ nghĩ đối tượng của mình là ai, sẽ nói những gì. Trước khi làm, có chánh niệm về việc làm của mình, tự nhiên mình sẽ đỡ lắm. Cũng giống như người nấu cơm, kêu đi nấu cơm đi con. Thì khi mà mình kêu người nhà gọi nấu cơm, thì cái câu thứ hai mình sẽ hỏi là nấu cho bao nhiêu người ăn. Nấu cơm mà không biết nấu bao nhiêu người ăn thì làm sao nấu? 5 người ăn nấu khác, 10 người ăn nấu khác, chỉ có 2 người ăn nấu khác, 1 người ăn nấu khác. Cho nên nấu cơm thì ai cũng nấu, nhưng mà giờ có tư duy trở lại nấu mấy người ăn. Và thậm chí xúc gạo xong rồi phải lượng cái nồi này nó đủ sức để nó nấu được 10 lon không, hay là cái nước mình đổ vô có đủ để nó nở cơm không. Nội cái chuyện nấu cơm thôi, cũng phải tư duy, cũng phải quan sát để nó có nồi cơm, chứ không thôi là cơm sống hay là cơm nhão hay là cơm bị thiếu. Nội chuyện đó thôi. Sáng ra mình đi làm cũng thế thôi. Trước khi đi làm là phải kiểm coi có chìa khóa chưa, có tắt lửa nhà, lửa lò chưa, rồi mọi việc đã sẵn sàng chưa trước khi ra khỏi nhà chứ. Rồi thậm chí bây giờ mùa đông tới nơi rồi, trước khi ra cửa coi trời có lạnh không. Lạnh nhiều thì mình mặc áo dày hơn, lạnh ít mỏng hơn. Thế thì trong cuộc sống này chúng ta đều quan sát cái hiện tượng bên ngoài để chúng ta chuẩn bị cho mình. Thì cuộc sống này nó chỉ là vậy thôi. Cứ quan sát xung quanh việc của mình, của người, để rồi chúng ta điều chỉnh một cách tốt hơn. Công việc rất nhiều nhưng chúng ta điều phối. Cũng 24 giờ đó mà đâu nó vô đó hết. Còn mình không biết sắp xếp, không có chánh niệm gì, 24 giờ lát không làm được gì hết trơn. Nó chờ nguyên ngày nay tôi không làm được, có chứ. Ăn thua mình sắp xếp. Giờ nào nó vô đâu, mấy chục năm nay ở chùa là vậy thôi. Hồi trưa chưa có mấy thầy, một mình Pháp Hòa, từ trên xuống dưới, từ chánh điện xuống nhà bếp, từ trong ra tới ngoài, mấy chục năm ai ở đây là biết cái chuyện. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm được việc? Mình sắp xếp công việc. Cho nên mình nhìn lại thì mình thấy một ngày mình không phí, mình sống cuộc đời của mình không có uổng. Chỉ cái ý, cái câu, mấy câu kinh này nói vậy đó. Mình nghe vậy không phải đâu, rồi nói thân vậy rồi thôi sao? Giống như bác sĩ phán xe nói mình đó, anh bệnh này, nhưng bác sĩ cuối cùng kết luận bệnh xong, bác sĩ sẽ chỉ công thức sống. Đây, bây giờ anh bệnh rồi nha, kể từ hôm nay anh ăn uống làm sao để giảm cân bệnh. Phật cũng thế. Sau khi nói ra những cái hiện trạng thực tế cuộc đời rồi, Phật chỉ cho cách sống. Thì cái cách sống của Phật là Phật chỉ cho mình thấy rằng đừng quên, không khéo thì thân này chỉ là cái chỗ nương gá của già bệnh, của ngã mạn, của lỗi lầm. Còn nếu ngược lại nó sống khác. Chờ ngài Trần Thái Tông, ngài cũng có cái bài thơ như vậy đó. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Lừa thì bốn cẳng, chứ tại sao lừa ba cẳng? Vậy thì con lừa ba cẳng này chỉ có ai biết cởi mới cởi được. Vậy thì lừa ba cẳng này là gì? Đó là chánh niệm, là định tĩnh, là trí tuệ, hay là giới định tuệ. Người có chánh niệm, có định, có tuệ thì họ sẽ quân bình được cuộc sống. Thôi tuần sau chúng ta học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Để kết thúc, ngày mai đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.